14.
Ngộ Phật tánh từ Kinh Pháp Hoa.
Ở bộ Pháp Hoa là cái chuyện hồi xưa thầy cầu cái Phật tánh, rồi thầy cứ muốn tìm Phật tánh để nhận ra Phật tánh. Thì thầy cứ đi thầy viết hết, cứ quyển sách nào mà nói về Phật tánh ấy thì là thầy có cái đoạn đó. Thế là thầy có một chồng thế này, mà thầy làm từ bao giờ thầy cũng không nhớ, chỉ biết là thầy có một chồng này. Thì cứ sáng nào thầy cũng lễ mễ, thầy bê cái chồng của thầy ra trước bàn Phật, thì thầy lễ Phật rồi thầy ngồi thầy xem, thầy đọc đi đọc lại, thầy cứ tìm, cứ cũng có cái công phu như vậy để cầu nhận được giác tánh Phật. Cho tới cái buổi sáng hôm ấy thầy cũng lễ mễ, thầy bê ra, cái hồi đó thầy ở Vạn Đức thì cái việc này thầy nhớ rõ. Hồi ấy thầy ở Vạn Đức thì thầy cũng lễ mễ bê một chồng ra trước bàn thờ, thầy sửa soạn để thầy đọc. Thì bỗng nhiên sao không biết cái gì nữa, thầy nhớ, sực nhớ trong người nhớ đến bộ Pháp Hoa. Nó có một cái gì nó khiến cho mình muốn đọc bộ Pháp Hoa. Thế thầy mới buông cái đống cái chồng của thầy xuống, thầy mới mở ra cái tủ kinh, thầy mở cái tủ kinh. Thì thầy rút cái quyển, thầy bất chợt thầy cầm thầy rút một quyển, thì nó đúng quyển Pháp Hoa. Rồi thầy lại ở bộ Pháp Hoa thầy dở ra thế này, thầy nó vào đúng cái phẩm Pháp Sư Công Đức. Thế thì thầy đọc hết cái phẩm ấy, tự nhiên thầy nhận ra rằng à, thì ra tại ở nơi sáu căn của mình, nếu mà mình cái sáu căn mà nó mê hoặc tham hoặc sân si, nếu mình không hộ sáu căn thì là đi về đường tà. Còn nếu mà bây giờ mình hộ sáu căn mà mình giữ cho sáu căn mình được thanh tịnh. Thế như bây giờ chị em tu bây giờ sáu căn mỗi khi gặp sáu trần thì mình kiểm soát ngay cái phản ứng là mình tiêu trừ ba cái độc tham sân si đi. Cái đó mà mình cứ tu mãi cho tới khi sáu căn của mình thật nó thanh tịnh. Mỗi khi căn nó gặp trần nó bình thản, nó bình tĩnh, nó không tham, nó không sân, nó không si, thì gọi là được sáu căn thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh nghĩa là chưa được quả thánh, hãy còn là phàm phu nhưng mà thanh tịnh rồi. Thì nếu được sáu căn thanh tịnh thì như trong Kinh Pháp Hoa, cái vị ấy con mắt đã nhìn được rất xa, những cái mà người thường không thấy thì các ngài đã thấy. Thì nghĩa là ở trong bộ Pháp Hoa kể cả sáu căn của cái vị đó, như thầy chỉ nhớ về cái mũi, cái vị ấy có cái mũi đặc biệt là có người nữ nào mà đang mang thai đi qua thì chỉ cái gió ở người nữ nó phất vào mũi cái vị này thôi, thì cái vị này biết ngay là cái đứa trẻ sau này sinh ra là con trai hay con gái, mà là đứa sẽ thành đạt hay là hư hỏng. Đấy. Ở mỗi người nó vẫn toát ra một cái thứ hơi, mà chỉ những bậc ấy người ta lạnh được. Đấy. Người ta thấy được cái đó. Mà nếu mà có ai đeo một chuỗi ngọc đi ngang qua cái vị đó, chỉ có cái gió nó thổi vào cái chuỗi ngọc đó mà nó tạt vào cái hơi vào mũi cái vị này, thì cái vị này người ta biết ngay cái loại ngọc này là loại ngọc quý trình độ như thế nào, mà đã là sản xuất ở nơi nào, à, thuộc về loại ngọc nào, người ta biết ngay. Mà chỉ do ngửi cái mũi thôi, chứ khoan nói đến cái tài của con mắt và cái tài của cái vị. Thế thì như vậy cho nên rằng hễ cái sáu căn của chúng mình mà nó thanh tịnh thì nó phát thần thông, chưa phải là chứng quả thánh, chỉ là cái sự thanh tịnh. Mà tại sao thanh tịnh thì nó lại phát thần thông, là bởi vì chính bản chất nó, sáu căn mình, tánh Phật nó vẫn có thần thông, mà chỉ vì bị những các cái tham sân si tội chướng nó che, cho nên bây giờ chúng mình đần độ sáu căn. Thế nếu mà chúng mình cứ giữ thanh tịnh thì lúc bây giờ nó phát ra những cái tài năng của sáu căn. Thế thì như thế thì biết rõ là cái gốc của Phật tánh là ở sáu căn của mình. Thế thầy đã đọc xong cái phẩm thầy nghĩ đọc một lượt thì thầy tự nhiên thầy nghĩ ra như thế, thì thầy hiểu rằng à, cái Phật tánh của mình ở sáu căn. Đấy. Có một cái lạ là thầy chuyên bộ Lăng Nghiêm, mà bộ Lăng Nghiêm vẫn giảng cái nghĩa đó thì thầy lại không thấy được ra, mà bộ Pháp Hoa là thầy không đọc, lười biếng không đọc bao giờ, Thì cái hôm ấy đọc là nó lại phát ra cái hiểu biết, nó coi như là mình có một chút cái tỉnh ngộ ra như thế.